Chương 27 Mệnh lệnh của Tử Nguyệt Thủy Tổ. Sau khi ly khai Cửu Yên Trạch, La Phong liền một đường chạy về phía quân Giang Đông quân. Ngoại trừ hắn còn có Ngột Hách cũng lẳng lặng ly khai Cửu Yên Trạch. Về phần đám đội trưởng Khố Pháp, Ngư La nhận nhiệm vụ lần này vẫn đang ở vùng chung quanh Cửu Yên Trạch. Trong số họ chỉ có đội trưởng là tìm được một thi thể chân thần. Những quân sĩ khác, kể cả Khố Pháp, Ngư La, hai nấy đều không hề tập hợp đủ quân công công. Mỗi người đều đang nghĩ biện pháp, tự giết lẫn nhau, tiếp tục săn bắn, ngư ông đắc lợi. Tóm lại, họ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, nhưng nhất định lần nhiệm vụ cấp tai nạn này sẽ làm họ rất nhiều người sẽ chết. Rốt cuộc cũng tới, giữa không trung xuất hiện một thân ảnh, chính là La Phong. La Phong nhìn quân doanh vô biên vô bờ, khẽ mỉm cười, đồng thời cúi đầu nhìn xuống, không thấy những chiến sĩ bộ lạc, chỉ thú tới gia nhập quân đội đang xếp hàng dài chờ đợi. Vèo, vèo. La Phong bay thẳng vào quân doanh. Ngay khi La Phong tiến vào quân doanh Đông quân, ở bên ngoài quân doanh Đông quân có một khoảng không gian vặn vẹo, nơi này có hàng loạt trùng động. Đây đều là những trùng động do siêu cường giả sáng tạo lưu lại. Xoát 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 xoát, cơ hồ mỗi thời mỗi thế mỗi khách đều có quân sĩ từ những trùng động khác nhau bay ra đi. Lần này nhiệm vụ coi như đơn giản, chúng ta nhanh chóng hoàn thành rồi, lại có một kỷ nguyên thời gian thông đông đi. Chà, lần sau chúng ta chính là nhiệm vụ cấp luân hồi rồi, cả tiểu đội chúng ta không biết có thể còn mấy người có thể sống sót. Hy vọng lần này có thể kiếm được nhiều điểm quân công, sau đó tới điểm trang bị quân đội lấy chút bảo vật, từ đó có thể qua được nhiệm vụ cấp luân hồi. Một nhóm quân sĩ hoặc dễ dàng thoải mái, hoặc là nghiêm trọng, hoặc lo lắng, rồi lục tục rời đi. Đông quân quá lớn, thời khắc nào cũng đều có quân sĩ rời đi, còn trong những quân sĩ không ngừng rời đi, ở một gốc cây đại thụ thô chắc cổ xưa, đang đứng một pháp tắc chi chủ nhịn như quân sĩ bình thường. Ta, được lệnh thủy tổ, sau khi gia nhập quân đội, tuy có nhiệm vụ quân đội, nhưng ta vẫn chưa từng đi chấp hành nhiệm vụ, mà phải luôn chờ đợi tại đây. Lâu như vậy rồi, ta cũng chưa bao giờ thấy Ngân Hà lĩnh chủ lấy một lần. Tên quân sĩ áo giáp màu xám cảm thấy lo lắng, đồng thời cũng không ngừng quan kháng. Ngân Hà lĩnh chủ lợi hại, nhưng lợi hại tới mấy thì đã sao? Mặc dù hắn vượt qua luân hồi, cũng chỉ là làm vũ trụ hải chúng ta có thêm một thánh địa mà thôi. Đối với Tử Nguyệt thánh địa ta cũng không có uy hiếp gì mà. Tên lính áo giáp màu xám cảm thấy rất khó hiểu. Thánh địa thành công sẽ vĩnh hằng tồn tại. Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ ta căn bản không phải sợ cường giả nào. Cũng không biết thủy tổ vì sao coi trọng Ngân Hà lĩnh chủ như vậy. Mặc dù tế tấn chi thế giới cũng lệnh cho chúng ta phải lập tức tra ra tung tích Ngân Hà lĩnh chủ. Quân sĩ áo giáp màu xám cảm thán. Hắn khó hiểu, hắn nghi hoặc, nhưng đây là mệnh lệnh của thủy tổ, hắn cũng không dám cãi lại. Vũ trụ hải mênh mông, thần bí không lường được, Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ, một trong hai đại thánh địa vũ trụ, còn chưa phát hiện ra tung tích La Phong à. Tử Nguyệt thủy tổ hơi tức giận bất mãn, phía dưới hai bóng người quỳ mọp vô cùng cung kính hồi hộp. Thủy tổ, lúc trước chúng ta thấy Mộ Lăng Chi Chu tiến vào tấn chi thế giới, chúng ta theo đó cũng tiến vào, dựa theo vị trí hắn tiến vào. Muốn gia nhập quân đội, 10 thì 8 9 chính là ở Đông quân, ta gia nhập Đông quân, vẫn luôn nhìn vào lối ra của rất nhiều trùng động. Đích xác chưa từng phát hiện ra Ngân Hà lĩnh chủ. Ô, chúng ta đích xác không phát hiện ra Ngân Hà lĩnh chủ La Phong, có thể còn chưa gia nhập quân đội, hai vũ trụ chi chủ quỷ mọt nói. Hắn có truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch, mặc dù ở tấn chi thế giới, cũng rất dễ dàng phát triển, thậm chí còn có uy danh hiển hách. Tử Nguyệt thủy tổ nhìn xuống hai vũ trụ chi chủ phía dưới, lạnh lùng nói. Hai người các ngươi chẳng những phải ở lối ra trùng động, còn phải thường xuyên hơn nghe tin tức. Hắn một khi danh khí lớn lên, các ngươi rất dễ dàng có thể điều tra tới. Dạ dạ, hai vũ trụ chi chủ đều cung kính đáp. Thủy tổ, nhiệm vụ quân đội của chúng ta, vũ trụ chi chủ hai mặt đã, bốn tay không kìm được nói. Hai người các ngươi luân phiên, một người canh gác, một người đi hoàn thành nhiệm vụ quân đội. Đợi đến hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở lại quân doanh tiếp tục tìm kiếm điều tra. Người kia đi hoàn thành nhiệm vụ, Tử Nguyệt thủy tổ lạnh lùng nói, đây là đợt đầu. Tử Nguyệt thánh địa ta cũng rất ít người tiến vào tấn chi thế giới, đợi đến một kỷ nguyên sau, sẽ có không ít vũ trụ chi chủ tới đó, đến lúc đó các ngươi sẽ dễ dàng hơn. Dạ, hai vũ trụ chi chủ cũng khát vọng chờ đợi kỷ nguyên kế tiếp, đi đi. Tử Nguyệt thủy tổ phất tay, hai vũ trụ chi chủ lúc này cung kính thối lui. Tử Nguyệt thủy tổ khuôn mặt mơ hồ, chỉ có đôi mắt vẫn rất khí âm du. Lại có sát ý vô tận, vốn tưởng rằng không giết được ngươi, không ngờ tấn chi thế giới xuất thế. Tại tấn chi thế giới, Rất nhiều người có thể giết chết người La Phong. La Phong, đừng trách ta. Muốn trách, chỉ trách ngươi chiếm được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, vũ trụ giác định, đỉnh lôi định đảo, La Phong và hỗn độn thành chủ gặp nhau. La Phong, sư phụ, thầy cho hai người phân ra ngồi xuống. Ta vừa hoàn thành nhiệm vụ cấp tai nạn, cũng đạt được không ít quân công. La Phong nói, hoàn thành nhiệm vụ, đại biểu cho việc ít nhất trong một thời gian rất dài. Ta sẽ được an toàn, ta sẽ tìm hiểu bí ẩn của cả tấn chi thế giới. Người là người đầu tiên tộc nhân loại ta đi vào đó. Hỗn độn thành chủ gật đầu, ngươi đảm nhiệm trách nhiệm cũng quan trọng nhất. Bây giờ cả vũ trụ hải. Bất luận là vũ trụ nguyên thủy, hay thời đại luân hồi khác, hay đại thánh địa vũ trụ, tóm lại tất cả các cường giả đều tụ tập ánh mắt vào tấn chi thế giới. Dù sao nhóm đầu tiên tiến vào, cũng hiểu rõ những tin tức về tấn chi thế giới. Thật sự quá hấp dẫn. La Phong gật đầu, đây là việc đương nhiên. Tại vũ trụ hải, rất nhiều cường giả khát vọng được siêu thoát luân hồi, khát vọng tìm được một món chí bảo chí cường. Nhưng tại tấn chi thế giới, có rất nhiều hư không chân thần. Hiển nhiên họ có phương pháp tu luyện vô cùng hoàn thiện để đột phá chân thần đạt tới hư không chân thần. Hơn nữa chí bảo chí cường rất nhiều. Trong quân đội, vũ khí áo giáp đồng phục cho chân thần thật sự cũng rất rất nhiều. Đến cả rất nhiều bảo vật dòng cơ giới thần kỳ cũng tồn tại. Cơ hội siêu thoát luân hồi, chí bảo chí cường, bảo vật dòng cơ giới, lực hấp dẫn to lớn, làm tất cả thế lực vũ trụ hải nhất thời mất đi hứng thú với tam đại tuyệt địa kia. Ai nấy vô cùng kích động thèm thuồng nhìn chằm chằm vào tấn chi thế giới. Nhưng mỗi một kỷ nguyên mới có thể có được cơ hội tiến vào. Lúc trước ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy thông qua tổ thần tìm ta. La Phong cười, Ai Phong cười. Hiển nhiên ta ở tấn chi thế giới cũng rất tốt. Ta sẽ lợi dụng ưu thế. Hơn nữa, lần này ta đạt được không ít quân công. Có lẽ sẽ mang theo mấy món chí bảo chí cường trở về. Đợi đến một kỷ nguyên qua đi. Lúc có thể ra ngoài. Ta sẽ tống xuất vài món chí bảo chí cường trở về. Hỗn độn thành chủ mừng rỡ. Tấn chi thế giới là chiến trường quan trọng nhất. Các thế lực lớn đều cạnh tranh. Nhưng lãnh thổ nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy mới là căn cơ của nhân loại. Chỉ có lãnh thổ khuếch trương, thiên tài nhân loại càng ngày càng nhiều, không ngừng sinh ra cường giả, như thế tộc nhân loại mới có thể sánh ngang với hai đại thánh địa vũ trụ khác, thậm chí vượt qua hai đại thánh địa vũ trụ. Sư phụ, ta trước hết tới điểm trang bị quân đội. La Phong liền nói, trong điểm trang bị quân đội, có thể dùng quân công đổi lấy truyền thừa, đổi lấy rất nhiều bảo vật, tin rằng thông qua điểm trang bị quân đội, hắn là có thể thăm dò được rất nhiều bí ẩn tấn chi thế giới. Đợi đến khi hiểu rõ điểm trang bị quân đội, ta sẽ mang tất cả tin tức cáo tri về cho sư phụ. Đi đi, hỗn độn thanh chủ liền nói. Nhưng nhớ kỹ, đừng mạo hiểm. Tấn chi thế giới nhiều nguy hiểm hơn vũ trụ hải chúng ta nhiều. La Phong gật đầu. Tuy lan bạc bên trong tấn chi thế giới, nhưng La Phong vẫn thường xuyên liên lạc với sư phụ, cũng hiểu rõ mọi động tĩnh ở vũ trụ hải. Vũ trụ hải bây giờ có thể nói là gió êm sóng lặng. Hiển nhiên khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm vào tấn chi thế giới, quân trên đông quân, nơi đóng quân mãn hạ quân. La Phong và Ngột Hách, cơ hội một trước một sau cùng đến nơi đóng quân, ao vun. Ngân hạ, Ngột Hách bay phía sau La Phong, cây cánh trên cổ nó không ngừng vỗ mạnh, bảo vật của ta đã được chuẩn bị rồi, ngươi cho ta một phần đi, chuẩn bị rồi à. La Phong liếc mắt nhìn hắn vẻ chế nhạo, đừng nóng, ngắn, ta trước tiên tới điểm trang bị quân đội. Để ra khỏi điểm trang bị quân đội trở về, chúng ta sẽ nói chuyện. Một hách hơi không cam lòng, vì La Phong đi điểm trang bị quân đội, cũng sẽ hiểu rõ giá trị một vài bảo vật, e rằng sẽ ép hắn. Chỉ là một hách tái không cam lòng, cũng không dám tranh luận với La Phong, chỉ có thể nhăn cái mặt xấu xí của hắn, vội cười làm lành. Hảo, đợi Ngân Hà từ điểm trang bị quân đội trở về sẽ bàn lại. Ngân Hà, ngươi cũng ngàn vạn đừng có chẳng đây lại phần nào cho ta đó. Hắn sợ nhất chính là tân binh Ngân Hạ sẽ dùng tất cả thi thể chân thần đổi quân công. Như vậy hắn cũng chỉ tiêu đời. Việc như vậy khác gì phán hắn tội chết. Yên tâm, La Phong gật đầu. Nghèo, La Phong lúc này ly khai nơi đóng quân, tâm tình vô cùng sung sướng, chạy về phía điểm trang bị quân đội. Hồ nước nơi đóng quân của Mãn Hạ quân cách đảo Đại Điện cũng xa. Nhưng La Phong dọc theo đường đi lại bách bộ thoải mái như đi du lịch ngắm cảnh. Tâm tình rất tốt, cuối cùng cũng đến Đại Điện điểm trang bị quân đội. Điểm trang bị quân đội, La Phong ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện sừng sững cổ xưa. Dựa theo quy tắc, trước và sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, đều có tư cách tới điểm trang bị quân đội đổi bảo vật, chỉ khi nào chưa tiếp xong nhiệm vụ, thì không thể đi vào. La Phong nhẹ giọng lẩm bẩm quân quy oai. rồi đi thẳng vào cửa đại điện rộng lớn cổ xưa. Vừa vào cửa điện, nhất thời gian không gian biến ảo, như tiến vào một khoảng thế giới khác. Đây là bí pháp gì? Lã Phong kinh hãi biến sắc, trước mắt là một khoảng thế giới rộng lớn, thế giới vô biên vô bờ, có rất nhiều quân sĩ phân tán ở các nơi, mỗi một quân sĩ trước mặt đều có một thân ảnh kim sắc, còn thần kỳ hơn cả vũ trụ gia định. Lã Phong thầm thán phục, vèo, Lã Phong thầm thán phục. Một thân ảnh kim sắc chợt ngưng tụ hạ xuống phía trước Lã Phong. Lã Phong nhìn kỹ thân ảnh kim sắc trước mắt, rồi căn bản cũng không thấy rõ khuôn mặt, thân ảnh ấy hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Hô sĩ Mãn Hạ Quân, người có nhiệm vụ, người có nhiệm vụ. Không thể đến điểm trang bị quân đội đổi bảo vật dòng cơ giới. Thân ảnh kim sắc nhìn Lã Phong. Nhiệm vụ của ta đã được hoàn thành. Lã Phong vung tay lên, bên cạnh nhất thời xuất hiện một khí thể dị thú chân thần, uốn lượn. Đây là một cái thi thể khổng lồ chừng gần 100 vạn km. Thi thể đột ngột xuất hiện, thậm chí làm đám lính khác xa xa sợ tới mức nhảy lên. Phải biết là ở điểm trang bị quân đội, các quân sĩ cơ hồ đều là pháp tắc chi chủ,